Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc Sở Kế toán và Khai thuế Hữu Lộc. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết thêm về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho Sở Thuế. Dạ, thưa anh Lộc, tuần này có gì hấp dẫn không ạ?
Dạ, thưa anh thì tuần này thì không có đi công tác nữa đó anh, nhưng mà là văn phòng. Tuy nhiên thì có những cái tin tức mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị trước khi mà đi vào đề tài đó, là bên cơ quan mà Australian Competition and Consumer Competition, tức là bảo vệ người tiêu thụ đó, họ có đưa ra cái khuyến nhủ mình đó là nên tránh xa những cái mà nó gọi là tax scam, tức là những cái mà họ dụ dỗ mình đó, là sau khi mà có trên 1 triệu đồng á, là tiền mà đã được báo cáo là mất á, qua cái scam watch trong cái năm 2016 này đó anh, là tức là trên 300 người là đã có bị mất tiền đầu của năm nay đó. Theo cái ACCC đó, những cái scam này á, tức là những cái mưu mạo này đó, là thường á, dùng những cái chi tiết của cá nhân mình mà tìm được trên mạng và yêu cầu mình trả tiền những cái tiền mà nợ mà mình thiếu. Thì thường á, là họ dùng những cái số điện thoại và giống như là cái số của nội địa, nhưng mà thật sự ra đó là để mà che giấu đó anh. Thì cái đó là mình cũng phải cẩn thận đó. Nếu mà mình có những cái nợ nần đồ đó thì là, nhất là bên Sở Thuế đó, thì là họ thỉnh thoảng họ cũng gửi cho mình để mà báo, nhưng mà không bao giờ mà có những cái chi tiết mà cá nhân đồ đó. Thường là họ hỏi mình cận kẽ đồ á, và mình nên cẩn thận mấy cái đó đó. Chắc là phải coi cẩn thận là cái những cái cú điện thoại, những cái email đó là phải thật sự là đúng như vậy, chứ đừng có mà mình trả tiền hoặc là này nọ mà qua điện thoại đồ này nọ khi mà gọi lại đó anh, thì cái đó mình phải cẩn thận.
Dạ, dạ vâng, trong chương trình của SBS chúng tôi cũng đã cảnh báo với quý thính giả về chuyện này, đặc biệt là Sở Thuế không có bao giờ gọi điện thoại tới để hỏi tiền hay làm bất cứ chuyện gì, mà chỉ giao dịch qua giấy tờ rõ ràng mà thôi, phải không anh Lộc ha?
Dạ thì có những lúc đó thì họ gọi đến mình đó để mà nhắc nhở mình là trả tiền đờ mình còn thiếu nợ đồ này nọ đó, nhưng mà họ không có kêu mình là trả thẳng bây giờ qua cái credit card hoặc là gì họ bớt đồ này nọ đó anh. Có những cái trường hợp như vậy đó, thì đó là họ chỉ nhắc mình thôi, tức là đó là họ sẽ hỏi mình tên tuổi, họ sẽ verify đàng hoàng, nhưng mà họ không có bắt mình phải trả tiền liền ngay lúc đó đồ này nọ đó. Là nếu mà có những cái nào mà mưu mẹo nào mà họ kêu mình trả tiền đó anh, qua cái điện thoại đồ này nọ ngay lúc đó đồ đó, là mình phải cẩn thận. Dạ, chứ Sở Thuế họ không có làm những cái chuyện đó. Nếu mà họ nhắc nhở mình là còn thiếu nợ đồ này nọ thì đó là mình có thể mình sẽ liên lạc nói chuyện với họ và đem vào cái những cái arrangement đồ này nọ, nhưng mà họ không có yêu cầu mình trả liền ngay lập tức đó để mà được bớt đồ này nọ đó anh, thì đó là mình nên đừng có bao giờ mà chuyển tiền qua cái dạng đó. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa hôm nay thì thưa anh trình bày vấn đề gì đó? Vâng.
Dạ thưa anh thì hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục những cái mà mục tiêu mà của Sở Thuế đó anh. Thì hôm nay thì chúng tôi trình bày về cái mục tiêu chính của Sở Thuế năm nay đó là cũng là professional practice. Chúng tôi tạm dịch là các cơ sở mà chuyên nghiệp, thí dụ như là những cái văn phòng luật sư, kế toán, kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ vân vân. Thì đặc biệt là liên quan đến cái việc mà trả lương và chia tiền lời cho người chủ nó không có tương xứng với công việc chuyên môn của họ. Thì chúng tôi lấy một cái thí dụ á, thí dụ như là văn phòng bác sĩ có số thu nhập á, là của văn phòng là của phòng mạch là 500.000, thì sau khi mà trừ chi phí và lương bổng cho các bác sĩ khác thì còn lời trong năm là 300.000, nhưng mà thay vì đó là cái số tiền đó vào cho cái người bác sĩ chính thì đó là chỉ trả một phần nhỏ thôi, còn những cái số tiền lời khác đó là được chia cho các phần tử trong gia đình mà có lợi tức thấp ra. Cái đó đó là cái mà Sở Thuế năm nay họ chú trọng đến.
Dạ, thưa anh thì nghe như vậy thì đâu có gì sai anh. Mà sao các cơ sở làm ăn khác, ví dụ như tiệm bán thực phẩm thì cũng làm như vậy mà.
Dạ, thưa anh thì đúng vậy anh. Đó là nếu mà mình làm những cái cơ sở kinh doanh đồ đó, mình có quyền có những cái cấu trúc khác nhau để mà nó cái nào có lợi để mà giảm thuế đồ đó anh. Tuy nhiên, đối với những người mà có bằng cấp chuyên môn á, thì mặc dù họ làm việc mà qua các dạng mà cơ sở kinh doanh khác nhau, ví dụ như là tích trust hoặc là công ty hoặc là này, nhưng mà phần lớn á, là những người mà chính á, để mà tạo ra lợi tức thì phải nhờ vào kiến thức chuyên môn của họ. Thì do đó mà Sở Thuế quan niệm rằng là họ họ có thể áp dụng cái luật trốn thuế, tức là pathway tax avoidance với những cái trường hợp trên đó anh, đặc biệt là những cái trường hợp mà được lập ra để tránh cho cái người chủ, không phải cái người tránh đó là không phải khai hết những cái số tiền mà họ làm ra, thay vào đó là chia cho những cái số tiền trên cho các phần tử trong gia đình có lợi tức thấp đó.
Vậy thì mỗi năm nay thì sở thuế chú trọng đến các cơ sở này ra sao anh?
Thưa anh, thì sau một cái thời gian dài mà họ làm việc với các cái đại diện của hội luật gia kế toán, thì để mà tìm hiểu về các cấu trúc của các cơ sở chuyên môn, năm trước thì là họ đã đưa ra một bản chỉ dẫn, tức là cái guideline để mà cho các cơ sở chuyên môn này theo, đối với sở thuế là họ chấp nhận được. Trong năm qua đó là họ đã update lại cái bản chỉ dẫn đó để mà cho nó chính xác hơn và đưa ra những cái phần đó bằng cách là họ sẽ đưa ra cái định nghĩa của họ là những cái cơ sở chuyên môn nào mà làm á, mà theo họ đó là chấp nhận được, tức là low risk. Thì nếu mà mình nằm ở cái dạng low risk á, là sở thuế đó là họ sẽ không có đến mà cũng như là hỏi thăm mình về những cái tiền lời chia như thế nào. Còn nếu mà mình nằm cái dạng mà medium to high risk á, thì là họ sẽ đến gặp mà để mà nói chuyện với mình và có thể kêu mình chứng minh được cái những cái lý do mà mình làm những cái cấu trúc như vậy và cái lý do mà mình chia tiền như vậy đó anh. Đó là cái mà sở thuế sẽ chú trọng đến trong năm nay đó.
Dạ vâng. Như vậy thì cái bản chỉ dẫn này áp dụng cho các cơ sở như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì các chuyên gia cá nhân, tức là individual professional practitioner mà cung cấp các dịch vụ chuyên môn cho thân chủ của cơ sở mình làm chủ hoặc là có phần hùn trong đó, thì các cơ sở trên đó được thành lập qua cái dạng là tổ hợp hoặc là công ty hoặc là quỹ ủy thác, và lợi tức của cái cơ sở không phải là lợi tức làm qua làm được mà qua công sức của mình, tức là chỉ là mình chỉ làm việc cho cơ sở trên, tức là cái personal service income đó. Thì trong trường hợp này thì cái lợi tức đó được coi là chính mình. Thì nói một cách khác đó là nếu mà mình làm mà cái dạng mà lấy công sức của mình, ví dụ như là những cái specialist đó, thường là chỉ có một người đó họ làm cái đó, thì đó là mở cái ra đó là chỉ có mình họ đó là tạo ra, thì đó là những cái lợi tức đó là phải vào của họ chứ không phải là chia qua cái cơ sở kinh doanh. Còn nếu mà giả tỷ ví dụ mình mở một cái phòng mạch bác sĩ thông gia đình, thì đó là nếu mà mình có mướn một hai người nữa đó anh, thì đó là nó gọi là một cái personal service income business đó. Thì đó là cái bản chỉ dẫn này sẽ áp dụng cho mình.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, chuyên viên kế toán và thuế vụ cũng như đại diện khai thuế phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, ở đây thì anh có thể cho một thí dụ chẳng hạn như là một bác sĩ mà có 2-3 cô thư ký, thì sau khi thí dụ cuối năm ông thu được nửa triệu trừ tiền lương thuê mướn phòng mạch rồi chờ lương nhân viên, thì còn lại là của ông hết phải không ạ?
Thưa anh, thì không có hẳn là như vậy đó anh. Tại vì đó là có những cái trường hợp đó là khi mà làm một cái cơ sở đó thì họ chấp nhận đối với sở thuế đó, theo cái bản chỉ dẫn này đó, thì họ sẽ đánh giá mình là low risk đó. Tức là có nghĩa là sở thuế sẽ không có đến mà kiểm tra cái những cái phần mà lợi tức và chia lời đó ra trong năm tài khoá, với ba cái điều kiện mà họ đưa ra để mà họ chấp nhận được là mình là low risk. Thứ nhất là cái người chuyên viên cá nhân đó phải là khai đủ cái số tiền lương mà tương xứng với cái phần chuyên môn và công sức của mình. Thì mình có thể dùng cái khoản lương mà trả cho các chuyên viên chuyên môn khác làm việc trong cái cơ sở của mình. Nếu mà mình không có thì mình có thể dùng các cái cơ sở tương đương hoặc trong cùng ngành nghề với mình. Là đó là nếu mà mình trả mà tương đương với cái lương đó như vậy thì là họ chấp nhận được. Còn cái số tiền kia là mình có thể mình chia cho những cái người khác trong cái những thành phần khác trong gia đình mình. Cái thứ hai đó cũng có thể là được chấp nhận là low risk, tức là được qua đó là sở thuế chấp nhận được đó là nếu mà trên 50% cái lợi tức của cơ sở mình và các cơ sở liên hệ, tức là associate entities đó, được khai báo như là lợi tức của cái người chuyên viên đó, tức là cái người special cái người chuyên môn đó. Và cái thứ ba đó là cả cái người chuyên viên và các cơ sở liên hệ có mức tối thiểu là 30% trên số lợi tức của tất cả các cơ sở. Tức là nếu mà mình có, ví dụ như là mình trong gia đình mình, khi mà mình chia cái tiền đó ra cho những bất cứ ai trong gia đình hoặc là công ty rồi đấy, ví dụ thì đó là miễn sao mà tất cả đều có cái mức thuế là 30% trở lên là họ chấp nhận được. Tức là đóng thuế là 30% cho tất cả các loại thuế đó, khi mà chia ra đó là đóng như vậy thì là sở thuế cũng chấp nhận được. Thì đối với ba cái điều kiện trên đó, mình chỉ cần là đạt đủ tiêu chuẩn là trong một trong ba cái phần đó thôi là sở thuế cũng chấp nhận cho mình được gọi là low risk anh. Thì cái đó là cái mà cũng quan trọng đó.
Như vậy thì anh cho một thí dụ cụ thể xem cái trường hợp này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thí dụ là một cái văn phòng bác sĩ với hai bác sĩ chính A và B thì có phần hùng và hợp đồng với ba bác sĩ khác làm chung. Thì lợi tức của các bác sĩ mà làm chung với mình đó là thí dụ đây là 150 ngàn một năm cho mỗi người. Khi mà tiền lời của cơ sở đó, thí dụ là 400 ngàn tiền lời mà sau khi trả hết tất cả chi phí và trả tiền lương cho các bác sĩ khác đó, thì tới lúc mà chia ra 400 ngàn thì mỗi bác sĩ A và bác sĩ B mỗi người là 200 ngàn. Thì nếu mà bác sĩ A đó mà có cái cấu trúc của cái phần hùng của mình đó, thì có thể chia ra là 160 ngàn cho bác sĩ A. Và nếu mà cho 40 ngàn cho các công ty liên hệ với bác sĩ A thì đó là chấp nhận được là low risk. Còn nếu mà thí dụ như là trường hợp của bác sĩ B á, chia là 90 ngàn cho bác sĩ B và 25 ngàn thì cho các con của bác sĩ B và 95 ngàn thì cho các công ty liên hệ với bác sĩ B. Thì trong trường hợp trên á, bác sĩ A được liệt vào là nó diện là low risk vì cái tổng số lợi tức mà được chia nó hơn cái tiền lương mà trả cho các cái chuyên viên cùng làm chung. Và lại nữa là cái mức thuế của bác sĩ A và công ty liên hệ đó là từ 30% trở lên thì họ chấp nhận được cái phần đó. Còn riêng cái bác sĩ B á, thì được liệt vào là high risk là vì cái lợi tức mà chia cho bác sĩ B đó nó thấp hơn cái tiền lương mà trả cho chuyên viên. Tại vì mình trả là 150 ngàn nhưng mà khi mà chia lời cho bác sĩ B thì chỉ có 90 ngàn thôi. Do đó là không có đạt đúng cái phần đó. Và cái mức thuế của một trong những cái phần tử liên hệ đó là dưới 30%, do đó cũng không chấp nhận được. Và cái mục thứ ba là cái tổng lợi tức chia cho bác sĩ B đó nó dưới 50% cái tiền lời của các cơ sở liên hệ, do đó cũng không chấp nhận được. Thì đó là nếu mà đó là sở thuế sẽ liệt cái người bác sĩ B vào cái dạng là nó gọi là high risk. Thì nếu mà high risk đó là có cái cơ hội rất là cao là sở thuế sẽ yêu cầu chúng là cái bác sĩ B đó chứng minh là tại sao mà chia tiền như thế là nó thấp hơn này nọ vân vân đó.
Như vậy thì anh có điều gì là muốn nhắn cho các cơ sở chuyên nghiệp như vậy không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng tôi cũng xin nhắn đây đó là khi tại vì nếu mà quý vị là những cái cơ sở mà chuyên nghiệp mà chuyên môn dùng cái chuyên môn của mình để mà làm ra cái tạo ra lợi tức đó, thì quý vị nên liên lạc nói chuyện với kế toán của mình để mà tìm hiểu thêm về cái bản chỉ dẫn này của sở thuế đó. Họ mới update trong năm vừa qua đó, do đó là mình cũng nên tìm hiểu để mà mình biết thêm về cái bản chỉ dẫn và cái dạng nào mà mình được nếu mà làm đúng để mà cho nó thành cái là được coi như là low risk thì cái cơ hội mà sở thuế họ đến tìm mình thì nó giảm đi rất là nhiều. Do đó là nó cũng làm cho mình yên ổn để mà mình làm đó anh.
Trước khi kết thúc chương trình thì thưa anh có lời nào muốn nhắn lại không ạ?
Dạ thưa anh, thì đến hôm nay đó thì là cũng gần một tháng là qua cái mùa tới mùa khai thuế đó anh. Thì trong cái những tuần qua đó thì có một số quý vị đó cũng khai thuế đó, là như chúng ta biết đó là trong những năm gần đây đó là sở thuế nó có cái phần nó gọi là prefill, tức là họ sẽ điền sẵn những cái chi tiết vào cho chúng ta đó. Nhưng mà trong những cái từng đầu á, thường á, là những cái chi tiết đó nó chưa, những cái dữ liệu đó nó chưa có sẵn. Cho đó khi mà chúng ta đến khai thuế hoặc là tự khai đó là những cái mà dữ liệu đó, đó nó chưa có cập nhật đầy đủ. Do đó có thể có nhiều thứ mình có thể là mình bị sót. Do đó là chúng ta cũng nên cẩn thận. Nếu mà có, nếu mà chúng ta phải nhớ là có, nếu mà có tiền lời giờ băng hoặc là có những cái làm ở những cái cơ sở hoặc là những cái công ty nào đó mà họ chưa cho về cái group certificate hoặc là payment summary đó anh, thì chúng ta có thể đợi. Tại vì hoặc là chúng ta phải nhắc cái người khai thuế cho mình đó là mình có làm những cái phần đó, nếu mà trong cái prefill, tức là những cái đơn mà họ điền sẵn cho mình đó, thiếu những cái phần đó thì chúng ta nên làm để thôi sau này có thể là mình phải điều chỉnh lại. trước khi mà, tại vì sở thuế khi mà những cái dữ liệu đó vào đó thì họ đối chiếu lại, thì nếu mà những cái đó là thiếu sót đó là có thể mình sẽ bị phạt, do đó là mình cũng nên cẩn thận cái đó. Dạ.
À, cảm ơn anh Lộc rất nhiều và xin hẹn đến kỳ sau. Dạ.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thới Vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888 hoặc là gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là lockfacts@bigpoint.com. Dạ, xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ, cảm ơn anh Phan Bách.